This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Cho nên Dũng Nghiêm rất là khỏe. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm cũng rất là khỏe. Thì không biết thị trường chứng khoán ngày hôm nay như thế nào, Tiến Dũng?
OK, cảm ơn Dũng Nghiêm. Buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán rất là đẹp, quý vị. Bởi vì có những cái tin rất là nóng hổi từ cái tariff ở bên châu Âu, tức là từ ông Tổng thống Donald Trump ha. Phải nói rằng sáng nay thì chứng khoán lên rất mạnh. Tôi sẽ nói chi tiết về cái vấn đề về cái thuế. Bây giờ thì chúng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên đến 501 điểm, mà con số này đã tiếp tục đi lên 42.104 điểm. Nasdaq thì lên đến 372 điểm, hiện tại là 19.109 điểm. S&P 500 thì lên được 91 điểm, 5.893 điểm. Dầu thô thì giảm 57 xu, hiện tại là 6.96 cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 69.70, 3.296 đồng 10 xu cho một ao vàng. Thì cũng nhớ dùng giải thích vì rất nhiều khi mà cái tariff nó nhẹ nhàng xuống thì vàng sẽ đi xuống luôn, tức là người ta sẽ bắt đầu đầu tư, thì đó là cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Vàng ở Việt Nam mua vào là 115.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 118.500.000 đồng cho một lượng. Trong khi đó thì lãi suất 15 năm tăng lên là 6.95, sắp sửa chạm mức 7% nữa, quý vị. Cố định 30 năm là 6.14%. Bản tin đầu tiên thì cái tariff dùng lại nói bị lý do là sao buổi sáng này thị trường chứng khoán quá mạnh. Tại vì đúng ra là còn có vài ngày nữa thôi, thì tức là ngày đầu tháng 6 thì cái thuế quan, cái thuế quan của châu Âu sẽ là 50% cho tất cả các mặt hàng. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông Trump đã nói trước khi cái luật này được ban hành thì ông nói rằng chúng tôi sẽ dời lại đến ngày 9 tháng 7, tức là nó được delay lại một chút xíu. Bởi lý do đó mà thị trường chứng khoán buổi sáng này lên rất mạnh. Trong khi đó không phải riêng mà thị trường chứng khoán lên, mà cái đồng euro cũng tăng. Họ cho là tăng cao kỷ lục trong một cái thời gian ngắn như vậy, tức là từ ngày 30 tháng 4 đến ngày hôm nay. Ví dụ như bây giờ một năm nó lên một đồng, xin lỗi, một năm nó lên 10%, thì trong cái từ tháng 30 tháng 4 đến ngày chưa đến 2 tháng nó lên 10%. Ví dụ vậy thì nó được tăng rất lẹ. Bởi vì cái tariff ông Trump kéo ra, nói ôi bây giờ thì thay vì 1 tháng 6, bây giờ tôi cho quý vị thêm một tháng nữa, tức là 9 tháng 7. Bên lề nó có nhiều cái, như là chẳng hạn như châu Âu sẽ tuân thủ được cái của Hoa Kỳ, thì có thể cái tariff này xuống 10% hoặc là dưới. Tí Dũng giải thích vị như thế này. Châu Âu là một quốc gia hiện tại giờ cũng đang rất là thê thảm. Rất là thê thảm. Họ cũng đang bị về cái trên đè dưới búa, quý vị. Trên đè dưới búa thì ông sẽ giải thích cái vấn đề đó sao. Nhưng mà nếu mà châu Âu họ tuân thủ theo thì nó rất là tốt. Chẳng hạn như chúng ta mua đồ của châu Âu, okay, mua xe, mua túi xách, mua quần áo rất nhiều, quý đồng ý không? Rất nhiều. Châu Âu nhập đồ vào Mỹ, Mỹ không đóng thuế. Nếu vị nào mà đã, mình người dân thường mình cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó, thậm chí người dân sang chảnh mình cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó. Nhưng chính phủ họ rất quan tâm, bởi vì nó thất bại nếu mà kéo dài. Thí dụ như bây giờ Dũng bán đồ cho Dũng Nghiêm một cái ly thì cũng lấy thuế Dũng Nghiêm một đồng. Trong khi đó Dũng Nghiêm xuất đồ qua cho Dũng không lấy thuế. Thì rõ ràng cái chương trình đó nó đang sử dụng ở Hoa Kỳ. Tức là đồ hàng hóa châu Âu đi vào Hoa Kỳ không đóng thuế. Một chiếc xe gửi qua châu Âu đóng thuế chết cha luôn. Bởi vì xe Mỹ ở châu Âu rất mắc. Người châu Âu không đi xe Mỹ. Quý vị có thể qua bển thấy xe rất là ít xe Mỹ. Họ dùng xe Trung Quốc nhiều. Xe điện Trung Quốc, xe Trung Quốc, rồi xe, tức là họ sử dụng xe của họ luôn, nhưng mà xe Mỹ ít. Tại vì sao? Mỹ nhập hàng qua bị thuế rất nhiều. Cái đó nó gọi là unfair, không có công bằng. Thì nếu công bằng là anh đóng thuế thì một đồng, tôi sẽ đóng thuế một đồng. Nếu anh gửi qua tôi không thuế, tôi sẽ phải gửi qua anh không thuế. Nhưng với điều kiện, ông Trump cũng coi tùy mặt hàng. Nếu mà hàng nào ảnh hưởng đến cái nền kinh tế hoặc là ảnh hưởng trực tiếp đến công ty của chúng tôi bên đây thì chúng tôi phải đóng thuế anh. À, ví dụ như bây giờ ở Mỹ có cái phone Apple, ở châu Âu có cái phone Xiaomi của Trung Quốc đi, hay là Huawei của Trung Quốc, ví dụ như vậy, thì cái phone của anh nhập vào Hoa Kỳ tôi sẽ đóng thuế 25%. À, tức là cái cách đó để làm gì? Để bảo vệ được cái mặt hàng của các công ty ở Hoa Kỳ được ổn định. Thì hiểu không? Rồi, cái bản tin kế tiếp thì cái tariff on Apple. Thì ông Trump cũng nói rất là rõ. Ông nói rằng, chúng tôi sẽ đánh thuế Apple 25% nếu Apple không có cái chữ Made in USA. Hay chính xác hơn là làm ở Mỹ. Tôi sẽ đánh thuế 25%, không được biết anh sản xuất cái phone ở đâu. Miễn sao cái chữ Made in USA không có trên cái phone của anh, tôi đóng thuế 25%. Nhưng mà Apple nó không có fair. Ủa Samsung sao? Ericsson sao? Hay là những cái phone khác thì sao? Xiaomi hay là phone Huawei của Trung Quốc thì sao? Ông Trump nói rất là rõ. Nếu một cái phone nào mà không có chữ Made in USA thì 25%. Thì chúng ta chờ xem. Tức là những cái phone nào không cần biết, Samsung cũng bắt đầu lôi cái phone về, thì cũng chưa có coi là Samsung của mình là Made in ở đâu, nhưng mà đa số là ở China nha. Nên điều hy vọng là năm 2026 là trễ nhất, những cái phone nào mà không muốn ông Trump đóng thuế 25% đó thì phải dời gót vào Hoa Kỳ để mà sản xuất. Chúng ta làm đâu cần biết, sản xuất ở đồ phụ tùng mà không biết, khi nhập vào Hoa Kỳ làm cái phone đó phải đóng cái kịch Made in USA, cái thứ bị. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Southwest Airlines. Quý vị biết là cái bản tin này buồn á. Tại vì Southwest Airlines là hơn 50 năm nay họ không bao giờ lấy tiền hành khách về cước phí những cái mặt hàng chúng ta gửi đi. Tức là chúng ta đi một cái túi ba lô xách trên vai, gửi thêm hai kiện hàng nữa. No charge, tức là không tính tiền. Và họ đã được cái tiếng thơm từ hành khách rất là nhiều. Nhiều người đã sử dụng cái Southwest Airlines. Theo cái Dũng thấy, tại Dũng đã từng sử dụng, và hiện tại giờ có sơn thai thì Dũng cũng sử dụng. Nếu mà có cái point thì Dũng sử dụng. Nhưng mà thấy thì Southwest Airlines cái service của nó rất là bình thường. Nếu mà nói về cái delay đó thì nó cũng dạng không phải là tai vừa, tai cắn giá luôn. Tức là nó delay dữ lắm, cái vị Southwest Airlines nó cũng ngang ngửa hoặc là hơn chút xíu về Spirit hay là Frontier chút xíu thôi. Nhưng mà họ được có một cái người hành khách thích đó là những cước phí không có lấy, gửi hành lý không có lấy tiền. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, Southwest Airlines sẽ charge customer 35 đồng cho kiện hàng đầu tiên và 45 đồng cho kiện hàng thứ nhì. Wow! Như những người nói vậy đúng không? Tức là cái Southwest Airlines này nó cũng chẳng có hơn gì mấy, Spirit cũng chẳng hơn gì mấy cái Frontier Airlines. Nhưng mà họ được có một cái là họ không có lấy tiền cước phí về hành lý. Nhưng bây giờ họ chơi cái chương trình này thì chắc chắn thì cũng tin chắc 100% là cái doanh thu của công ty này, của hãng này sẽ đi xuống. Tại vì người ta sẽ không sử dụng nữa. Nếu mà tôi sử dụng anh thì tôi sử dụng những hãng khác như Delta, hay những hãng như là về American Airlines, hay là những hãng hàng không khác thì nó better hơn anh rất là nhiều. Nên chúng ta chờ xem. Thật sự ra tất cả hàng không bắt đầu họ tham lam, tôi dùng cái từ mà không chạy đi đâu được, quá tham lam. Khoảng dừng 20 mấy năm về trước, chúng ta đi hãng hàng không nào cũng vậy, chúng ta được free check in về hành lý, họ không có charge cái gì, thoải mái đi một kiện hai kiện no problem. Thậm chí ta đi Việt Nam với nhớ không, 70 pound hai kiện, từ nó xuống còn 55 pound hay 50 gì tôi quên rồi, 55 pound 23 kg mấy. Wow, họ tham lam cái độ đó mà họ gom tiền. Riêng về năm vừa rồi nha, Dũng nói vậy, riêng về năm vừa rồi hãng hàng không của không có biết rõ đây là cái federal data, tức là cái thống kê của liên bang, thì họ đưa ra đó là 7.3 tỷ, nhưng mà họ có nói là domestic hay international, họ không nói đây, chứ nghĩ là cái chung luôn, về cái baggage fee, tức là tiền phí mà lấy từ người dân á, 7.3 tỷ. Họ tham như vậy, việc nhiều cái tiền vé máy bay họ đã lời rồi, lời rất nhiều rồi, họ quất luôn cái tiền hành lý luôn. Người dân phải nói là phải chịu thôi, thấp cổ cái miệng chịu thôi, phải trả thôi. Mình đi chơi mà, trong đó thấy là mấy bà đi chơi, mấy cô đi chơi phải là sách hỏi là một cái túi sách đâu gửi hai túi luôn đó, gửi hai túi luôn. Và mấy ông là người sách rất mệt nha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe Volvo. Volvo là một xe của Thụy Điển. Cái xe này được mệnh danh, nó hỏi là không xe hơi bền bỉ hay là đẹp như vậy, cũng cục mịch lắm, nhưng mà nó được mệnh danh là cái xe cứng nhất thế giới. Wow, cái xe cứng nhất thế giới mà như đồng ý như vậy, nó xô cứng luôn. Nhưng mà không biết tại sao bị dụ dỗ sao với thương việc, cuối cùng nó bán cho Trung Quốc năm 2010, nó bán năm 2010, tức là 15 năm rồi đó. Và sáng hôm nay thì họ tuyên bố rằng công ty của Trung Quốc, công ty này tên là, tôi nhớ cái công ty này tên cũng khó gọi lắm quý vị, cái công ty của Trung Quốc này nó tên là Xinjiang Geely Holding. Họ lay off đến 3.000 nhân viên, mình không biết là bao nhiêu, họ nói là 15% cái workforce này. Họ lay off đến 3.000, 1.200 là ở Sweden và số còn lại là globally. Chúng ta biết rằng cái bản tin này Dũng xin nói cho quý vị rằng cái tình hình Trung Quốc nó tệ lắm kính thưa quý vị. Có nhiều cái truyền thông họ lại che giấu như vậy, không biết là họ lấy tiền Trung Quốc hay không, hay là Trung Quốc trả tiền cho họ để mà bưng bít những cái thông tin về cái tình hình kinh tế của Trung Quốc, tại vì Trung Quốc không muốn show cái điểm yếu của mình. Cái đó là không phải là Trung Quốc không, mà tôi cũng nghĩ rằng cái cá tính từ dân tộc tính và từ người dân luôn, không muốn show điểm yếu của mình để người khác thấy, thì Trung Quốc là một trong những cái quốc gia mà tôi cũng cho rằng họ muốn không muốn thế giới biết rằng cái điểm yếu của họ. Ok, nên hiện tại bây giờ thì cái tình hình kinh tế của họ rất là tệ. Thứ nhất, họ liên tục đưa ra những cái cắt giảm về cái rate. Thứ hai nữa là lần thứ hai họ bỏ ra cái số tiền khổng lồ để làm cái gọi là stimulus package, cái gói cứu trợ về nền kinh tế, lần thứ hai rồi nha, rất là nguy hiểm, nó giống như thời kỳ Covid vậy đó. Rồi bây giờ tôi nói về cái xe, tức là họ không ăn nên làm ra, họ cắt giảm, không có riêng về cái xe Volvo mà cái xe BYD, ví dụ cho mình biết tưởng tượng nè, từ 70.000, chính xác là 69.800 won một chiếc xe BYD, bây giờ nó còn có 55.800 won. Chúng ta không hình dung rõ là won là cái gì, nhưng mà từ 9.700 nó xuống còn 7.700, thì nó giảm 2.000 đồng cho một chiếc xe BYD. Ghê như vậy. Và cục quản tin song song đó nói rằng Chinese, từ một cái quốc gia tài trợ cho các quốc gia khác về cái development, tức là họ cho tiền để các quốc gia đó phát triển, dạng ở châu Phi, họ quăng tiền ra, xây đường xá đi, làm đi, xây nhà, xây dựng cái khu chung cư gì vân vân, họ đưa ra, họ buông tiền ra. Bây giờ, Trung Quốc được mệnh danh là debt collector, tức là nhà đòi nợ mướn. Lý do tại sao quý vị? Cái chương trình mà vành đai và con đường của Bắc Kinh đã từ lâu rồi, đã ra đời từ lâu rồi, nhưng mà đầu năm 2025 bắt đầu Bắc Kinh đưa ra thông điệp cho những quốc gia bên châu Á, có Asia, Beijing đã đưa ra Asia, Europe và Africa, tức là nói chính xác là châu Á, châu Âu và châu Phi, tổng số nợ hiện tại bây giờ trên 35 tỷ, phải repay cho Trung Quốc. Cái này bị hỏi là của Trung Quốc cho mượn sao giờ đòi lại sao vậy? Không phải riêng về vấn đề kinh tế nó bị suy giảm nặng nề, nhưng mà cái hay như này, Tập Cận Bình ông đi ra về châu Á, chị biết ông đúng không? Ông có đi đúng không? Thấy mấy ông qua nào Lào, Campuchia, Thái Lan, những quốc gia mà ông chưa bao giờ coi là trong mắt của ông hết, nhưng mà ông cũng qua đó, ông hạ mình xuống như vậy đó. Rồi châu Á, rồi chính châu Âu, ông đi qua bên gặp các ông này, ông tổng thống Pháp này kia, rồi ông qua châu Phi luôn. Ông đi hết, ông một thông điệp là, một là trả tiền, hai là mua đồ của ta. Tao lý do tại sao? Nếu Hoa Kỳ đánh tariff lên những mặt hàng Trung Quốc, Trung Quốc không bán vào được Hoa Kỳ, một thị trường lớn, thì tôi chia sẻ qua các quốc gia khác, châu Âu, châu Á và châu Phi, thì Trung Quốc vẫn ok, Hoa Kỳ là người chết thôi. Wow, tính hay nha, tính hay. Một là uống rượu mời, tôi mời. Hai là rượu phạt là trả tiền. Cái quốc gia, những cái quốc gia mà hiện tại bây giờ đứng không được, ngồi không được, treo lơ lửng, đó là châu Âu. Thời sáng này, Hoa Kỳ cho thêm một tháng nữa suy nghĩ. Một là anh nhả Trung Quốc ra và trả nợ. Hai là anh hoàn toàn bị Hoa Kỳ đập thuế. Tại vì chúng ta biết rồi, Trung Quốc nếu mà kinh tế yếu thì họ không mua đồ châu Âu nữa. Chẳng như túi LV, xe Bentley, xe Mercedes, xe Rolls Royce vân vân, thì họ sẽ mua đồ. Tức là sao? Khi kinh tế yếu họ đâu có tiền họ mua, đúng không? Trung Quốc cũng chết. Vậy thì Hoa Kỳ nói nếu anh theo Hoa Kỳ thì anh phải giải quyết cái vấn đề này. À, ví dụ thấy là cũng đúng chứ ha. Ví dụ chúng ta thấy là châu Âu đem đồ qua Mỹ không có đóng bạc tiền thuế nữa, thưa quý vị. Chúng ta mua đồ không đóng thuế, trong đó Mỹ đưa vào Trung Quốc hay là đưa vào châu Âu đóng thuế chết cha luôn. Thế quý vị không để ý đến người giàu, không để ý người nghèo, không để ý thì người trung trung lưu không để ý luôn. Nhưng mà Hoa Kỳ họ để ý cái này, họ thấy rằng wow, chúng ta đang chảy máu tiền tệ ra nước ngoài và chúng ta cần phải chỉnh đốn lại cái này. Và Hoa Kỳ bắt đầu đánh thuế. Một là anh đánh thuế tôi một đồng, tôi đánh thuế một đồng. Hai, anh miễn thuế nhưng chưa chắc tôi miễn thuế anh. Chẳng hạn như cái giàu chi xe hay là một cái gì đó, tôi đồng ý. Ví dụ như bây giờ sản xuất điện thoại đi cho nó dễ hiểu. Apple sản xuất điện thoại, bây giờ châu Âu họ nhận một cái nhà máy của Huawei hay là của Samsung đi, thì khi mà đánh đưa cái điện thoại Samsung vào Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ coi là nếu anh cho cái điện thoại này vào thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Apple, nên tôi quyết định đánh thuế 25% cái điện thoại. Họ sẽ chặn đứng ngay đó và cái điện thoại Samsung sẽ vào sẽ mắc hơn cái Apple, và người dân Hoa Kỳ sẽ mua cái Apple và sẽ mua Samsung. Đó là cách thức mà hiện tại và trong tương lai họ sẽ làm điều đó, quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng nay, bản tin thiệt là thú vị. Tax on tip. Đầu năm 2026, tài khai thuế lần này sẽ không có tính tiền tax on cái tiền tip của vị, tiền qua đó quý vị. Và khoảng 25.000, wow, nhiều nha. 25.000 tiền, ai mà nhận được 25.000 tiền tip đâu, đúng không? Được miễn thuế. Và cái số tiền này sẽ cover đến những người nào dưới 160.000. Chúng ta làm, dùng nghĩ là không bao giờ đụng mức này luôn. Tức là chúng ta làm 165.000 là không được khai tiền thuế trên tip nha, phải khai thuế nha. Thì như thế này, Tiến Dũng xin nhắn nhủ như thế này. Nếu vị nào là một người không thích ông Trump và cũng đồng tình không thích chương trình của ông luôn, thì Tiến Dũng xin quý vị làm ơn đóng thuế giùm. Tip bao nhiêu, đóng thuế bao nhiêu. Tại vì sao? Tiến Dũng không bao giờ nói là tôi không thích anh đó, nhưng mà anh đã đưa tôi chén cơm, lúc tôi đói á, cho tôi xin chén cơm. Là không có đúng nha, không có đúng. Tại vì mình đã không thích rồi, là không thích cái câu mà không thích đường đi lối về gì đó, hay là thương cả xanh ti hoàng. Nó giống như vậy, đã không thích là thích hết luôn. Đã không thích ông Trump, nhưng mà ông đưa chương trình No Tip on Tax. Ồ, tip năm nay nhiều quá phải khai. Không đúng nha, chúng ta phải làm vậy là không đúng. Tại vì chúng ta làm như vậy là cái tiếng nói Việt sẽ không có giá trị. Nên quý vị nào mà thấy những cái người này mà không thích ông Trump đó, mà vẫn khai thuế và với là trừ khấu trừ thuế thì cái tip của mình đó, là cảnh cáo họ nha. Điều đó thật sự là lớp là bậy nha. Vâng, đây là tin cuối cùng buổi sáng này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.